Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy 27 tháng 1, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, trong mục học cùng các thánh, Xuân Khánh sẽ nói về đề tài Trong niềm vui của tình yêu, gia đình của thánh nữ Gianna Beretta Molla, nơi thánh nhân học bài học kính Chúa và yêu tha nhân. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican với tựa đề Sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Tứ Quyết và Xuân Khánh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha muốn tham dự Đại hội kỳ 9 các gia đình công giáo thế giới sẽ tiến hành vào cuối tháng 8 năm nay tại Dublin, thủ đô Cộng hòa Ireland. Đức Hồng Y Brian Farrell, Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, cho biết như trên, trong cuộc họp báo sáng ngày 25 tháng Giêng vừa qua tại Vatican. Ngài nói, Đức Thánh Cha đã nhiều lần bày tỏ ý muốn đó với các giám mục Ireland, cũng như với Thủ tướng và Ngoại trưởng nước này. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Farrell xác nhận rằng, Ngài không biết gì về việc Đức Thánh Cha có viếng thăm Ireland hay không. Trong cuộc họp báo, Đức Hồng Y Farrell đã trình bày chương trình giáo lý quốc tế để chuẩn bị cho Đại hội các gia đình công giáo thế giới kỳ 9, từ ngày 21 đến 26 tháng 8 năm nay tại Dublin. Trên trang mạng của Bộ Gia đình hiện có đăng 7 bài giáo lý, hành trình âm nhạc và video hướng dẫn những đoạn nhạc nghệ thuật bằng 5 thứ tiếng. Đức Hồng Y nhắc lại rằng, trong thư triệu tập Đại hội các gia đình công giáo thế giới công bố ngày 25 tháng 3 năm ngoái, Đức Thánh Cha cho biết, đại hội này sẽ đào sâu suy tư và chia sẻ về nội dung tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương, và đặt câu hỏi, tin mừng có tiếp tục là niềm vui cho thế giới hay không? Gia đình có tiếp tục là tin mừng cho ngày nay hay không? Và Đức Thánh Cha trả lời, có, gia đình vẫn còn là tin mừng cho ngày nay, gia đình là nền tảng đối với giáo hội và xã hội. Đại hội ở Dublin muốn làm nổi bật vẻ đẹp của hôn nhân Kitô giáo, tuy không quên những hoàn cảnh khó khăn và đau thương. Tông huấn Amoris Laetitia đã đề ra cho giáo hội 3 lời nòng cốt trước những hoàn cảnh này, đó là đồng hành, phân định và hội nhập. Tông huấn của Đức Thánh Cha niềm vui yêu thương cũng là nội dung của 7 bài giáo lý bằng 5 thứ tiếng Ý, Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Cần được học hỏi trong tất cả các giáo phận trên thế giới để chuẩn bị cho Đại hội các gia đình ở Dublin. Đó cũng là tài liệu cho việc thường huấn trong các cộng đoàn giáo hội về các đề tài hôn nhân và gia đình.
Trong cuộc họp báo, Đức Hồng Y Farrell cũng cho biết, Đức Hồng Y xin Patrick O'Malley, Tổng giám mục giáo phận Boston, Hoa Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ Em, sẽ hiện diện tại Đại hội các gia đình công giáo thế giới và sẽ nói về vấn đề lạm dụng tính dục trẻ em trong một cuộc hội thảo về việc phòng ngừa lạm dụng. Cả Trung tâm Bảo vệ Trẻ Em thuộc Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma cũng hiện diện và tham gia các hoạt động này. Đáp lại câu hỏi của một ký giả, Đức Hồng Y Farrell cho biết, Đại hội các gia đình công giáo cũng chào đón những người có sắc tín và lối sống khác, ví dụ những cặp đồng tính luyến ái. Ngài nói, chúng tôi mời tất cả mọi người và không loại trừ một ai, cả những người có ý tưởng khác. Tất cả chúng ta đều là con cái Thiên Chúa. Theo Đức Hồng Y, các vấn đề thần học về hôn nhân và gia đình không bị loại bỏ, nhưng không phải là đề tài chính trong đại hội. Vấn đề ở đây là có một cái nhìn nghiêm túc về tất cả các phạm vi của đời sống hôn nhân và gia đình, những tranh luận liên quan đến những cặp gọi là bất hợp lệ, hoặc những người ly dị tái hôn dân sự có được rước lễ hay không, tuy rằng đây không phải là đề tài chính của đại hội. Đức Hồng Y Farrell nói, chúng tôi không đến đại hội ở Dublin chỉ để bàn về chương 8 của tông huấn niềm vui yêu thương. đó không phải là chủ ý công việc của chúng tôi. Chúng tôi muốn khích lệ các đôi vợ chồng và các gia đình, hướng dẫn, dạy và dĩ nhiên là giúp đỡ họ nếu có trục trặc.
Lima, Hội đồng Giám mục Peru đã thành lập một ủy ban đặc biệt về những vấn đề cấp thiết đã được Đức Thánh Cha Francisco đề cập đến trong cuộc viếng thăm nước này từ ngày 18 đến 21 tháng Giêng vừa qua. Trong số các vấn đề đó có nạn buôn và bóc lột người, nạn bạo hành chống phụ nữ và sự ô nhiễm môi trường. Đức cha Miguel Cabellos, Tổng giám mục giáo phận Trujillo, cho biết như trên, trong cuộc họp báo hôm 22 tháng Giêng vừa qua, để tổng kết cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha và đề cập đến những thách đố mà giáo hội công giáo tại Peru được mời gọi đương đầu, dưới ánh sáng các bài diễn văn của Đức Thánh Cha trong 4 ngày viếng thăm tại đây. Hiện diện trong cuộc họp báo cũng có Đức Tổng giám mục Nicola Grassoli, Sứ thần Tòa Thánh, và Đức Tổng giám mục Salvador Pinheiro, Chủ tịch Hội đồng giám mục Peru, cũng như Đức Hồng y Juan Luis Cipriani, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Lima. Vị đại diện tông tòa Maldonado cũng là điều hợp viên truyền thông trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha là Đức cha David Martinez nói rằng, các vấn đề được Đức Thánh Cha đề cập liên quan đến vùng Amazonia thực là mạnh mẽ và rất phức tạp. Điều này cũng nói lên tầm quan trọng của Thượng hội đồng giám mục về miền liên Amazonia Đức Thánh Cha đã tuyên bố triệu tập vào năm tới 2019, và Ngài cũng nhắc đến trong diễn văn với các thổ dân ở Puerto Maldonado. Về phần Đức Tổng giám mục Pinheiro, Chủ tịch Hội đồng giám mục Peru, Ngài chào mừng sự thành công chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha và nhận định rằng chính sự chuẩn bị kỹ lưỡng đã góp phần vào sự thành công này.
Roma, Đức Tổng giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống, lên án vụ các nhà khoa học Trung Quốc phúc chế hai con khỉ theo phương pháp vốn được dùng để chế tạo con cừu Dolly cách đây 22 năm. Hai con khỉ đã lần lượt được sinh ra cách đây 8 và 6 tuần lễ, và tin này được loan đi trên tạp chí Cell, Tế bào của các nhà nghiên cứu thuộc Viện Khoa học Thần kinh, cơ quan của Hàn Lâm Viện Trung Quốc về khoa học ở Thượng Hải. Trước tin này, Đức Tổng giám mục Paglia nói rằng, khoa học phải tránh tự sát bằng cách tạo ra những trôi dạt bi thảm đối với tương lai của con người. Chúng ta phải tự hỏi xem, tất cả những gì con người có thể làm được có đúng là điều tốt hay không? Đức Tổng giám mục e ngại rằng, sau khi phúc chế khỉ, người ta sẽ đi đến chỗ phúc chế người. Về phần Đức Hồng y Elio Strecce, nguyên chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống, Ngài nhận định rằng, khoa học cần ý thức về những giới hạn. Đây là một trong những chiều kích quan trọng của con người và của tất cả những gì phát xuất từ con người. Tiếp tục nghiên cứu hoặc ứng dụng về hạt nhân có nghĩa là sau cùng người ta có nguy cơ tự hủy diệt mình. Phải chăng đó là sự tiến bộ?
Kinshasa, một linh mục ở Cộng hòa Dân chủ Congo là cha Robert Masinda đã được trả tự do hôm 24 tháng Giêng sau khi bị bắt cóc hai ngày trước đó cùng với năm chuyên viên kỹ thuật thuộc dự án Nino Banlieri. Dự án này nhằm huấn luyện cho 100 gia đình về kỹ năng nông nghiệp và chăn nuôi, được thực hiện từ 6 năm nay tại giáo xứ Bingo. Dự án này được Hội đồng Giám mục Italia tài trợ với số tiền rút từ tiền thuế gọi là 8 phần ngàn do các tín hữu đóng góp cho giáo hội. Cha Masinda là linh mục thứ 6 bị bắt cóc trong giáo phận Putembo Beni trong vòng 6 năm qua, và Hội đồng Giám mục Italia đã lên án vụ bắt cóc cha, đồng thời kêu gọi các thủ phạm trả tự do cho cha.
La Habana, ba linh mục công giáo Cuba kêu gọi Chủ tịch Raúl Castro thực thi bầu cử trong tự do. Trong thư ngỏ công bố hôm 25 tháng 1 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 20 năm bài giảng của Đức Giáo hoàng John Paul II tại Santiago de Cuba ngày 24 tháng 1 năm 1998, ba linh mục là cha Castro José Álvarez, José Conrado Rodríguez và Roque Nenvis Morales phê bình sự kiện tại Cuba không có nhà nước pháp quyền. Ba vị nhận định rằng cuộc cách mạng Cuba cách đây 60 năm là điều cần thiết, nhưng đồng thời phê bình rằng sự định chế hóa Đảng Cộng sản Cuba như một lực lượng chính trị duy nhất được phép hoạt động khiến cho không có những tiếng nói khác được lắng nghe. kiểu cách độc đoán này được đưa vào mọi tầng lớp trong xã hội. Hậu quả là người dân Cuba không còn dám phát biểu công khai các ý kiến của họ. Ba Linh Mục nhận xét rằng, người dân Cuba biết rõ không có tự do tư tưởng nên họ phải thận trọng khi nói lên điều họ suy nghĩ và cảm thấy, và họ sống trong lo sợ. Chủ tịch Raúl Castro của Cuba, 87 tuổi, sẽ mãn nhiệm kỳ trong vài tuần lễ nữa và sẽ về hưu, không tranh cử nữa. Quốc hội Cuba sẽ bầu hội đồng nhà nước mới vào ngày 19 tháng 4 và sẽ bầu người kế vị Raúl Castro. Phe đối lập vốn bị cấm ở Cuba trong chính sách độc đảng nên không có ảnh hưởng gì trong các cuộc bầu bán như thế.
Vatican, phòng báo chí tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha Francisco sẽ tiếp kiến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Recep Tayyip Erdogan, vào ngày 5 tháng 2 sắp tới. Cách đây hơn 2 tuần, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã điện thoại cho Đức Thánh Cha trong bối cảnh quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump đơn phương nhìn nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và di chuyển đại sứ quán về đây, bất chấp các nghị quyết ngược lại của Liên Hiệp Quốc về vấn đề này. Mặt khác, trong hội nghị quốc tế hôm 16 tháng Giêng vừa qua tại Cairo, Ai Cập, về thành Jerusalem, Đức Hồng Y Becerra Rai, Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Maronite Liban, tuyên bố, không ai có thể chấp nhận sự do thái hóa thành Jerusalem. Đức Hồng Y nói, Jerusalem phải là một thành mở rộng cho ba tôn giáo, Kitô, Do Thái và Hồi giáo. Không ai có thể chấp nhận người ta chỉ mang lại cho thành này một màu cờ, nhất là ngày nay, màu cờ ấy là Do Thái hoặc Do Thái hóa. Tham dự hội nghị quốc tế do Đại học Hồi giáo Al-Aqsa tổ chức trong hai ngày 16 và 17 tháng Giêng vừa qua, có các vị lãnh đạo của 86 quốc gia. Hội nghị được sự bảo trợ của Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi, nhắm gây ý thức nơi dư luận thế giới về vấn đề thành Jerusalem và nhấn mạnh tới căn tính Ả Rập và Hồi giáo của thành này. Tại hội nghị, Đức cha Bolumate, Tổng giám mục giáo phận Beirut của Công giáo Maronite, đã gọi quyết định của Tổng thống Trump về thành Jerusalem là vô trách nhiệm. Tổng thống đã đơn phương làm hỏng những cơ may hòa bình và làm biến thái lịch sử thành Jerusalem, cũng như sứ điệp của thành này về mặt nhân bản và tinh thần, gạt bỏ các quyền hợp pháp của người Palestine.
Marseille, Đức cha Georges Pompidou, Tổng giám mục giáo phận Marseille, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, đã mời các đại biểu dân cử thuộc vùng Đông Nam Pháp tham dự cuộc hành hương Roma từ ngày 11 đến 14 tháng 3 tới đây. Hỗ trợ lời mời trên đây của Đức Tổng giám mục Pompidou có các giám mục thuộc 8 tỉnh ở miền Đông Nam nước Pháp. Cuộc hành hương nhằm giúp tìm hiểu về Vatican và nói chung về giáo hội công giáo. Trong chương trình, cũng sẽ có cuộc tiếp kiến của Đức Thánh Cha Francisco dành cho các đại biểu thuộc các hội đồng tỉnh. Nhân dịp này, Đức Tổng giám mục Pompidou sẽ lặp lại lời mời Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Marseille vào năm nay hoặc năm tới 2019. Người ta chưa rõ sẽ có bao nhiêu đại biểu dân cử sẽ tham dự cuộc hành hương này, vì mỗi người sẽ phải tự trả chi phí. Giáo phận Marseille dự kiến sẽ có khoảng 250 tham dự viên. Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Trần Phúc Nhạc suy niệm lời Chúa. Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Một hôm, Đức Giêsu và các môn đệ rời Bethsaida để đi tới các làng xã vùng Caesarea Philippi. Dọc đường người hỏi các môn đệ, người ta nói thầy là ai? Các ông đáp, họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó. Người lại hỏi các ông, còn các con bảo thầy là ai? Ông Phêrô trả lời, thầy là Đấng Kitô. Đức Giêsu liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về người. Rồi người bắt đầu dạy cho các ông biết, con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau 3 ngày sẽ sống lại. Người nói rõ điều đó không úp mở. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Nhưng khi Đức Giêsu quay lại, nhìn thấy các môn đệ, người trách ông Phêrô: "Satan, lui lại đằng sau thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người." Rồi Đức Giêsu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại, người nói với họ rằng: "Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy."
Những người đặc trách quan hệ công chúng hoặc các phát ngôn viên của các công ty hoặc của các ứng cử viên ra tranh cử các chức vụ công quyền thường chuẩn bị một chương trình rất rõ rệt với nhiều lời hứa hẹn hoặc đánh bóng cơ quan hoặc ứng viên của mình. Nhưng nghe bài tin mừng trên đây, chúng ta thấy Chúa Giêsu hành động ngược lại. Cứ xét về mặt tuyên truyền thông thường, thì chương trình hành động của Ngài thế nào cũng bị thất bại. Chúa không hứa cho những người muốn theo Ngài được thành công và vinh hiển, nhưng lại báo trước họ sẽ bị xử án, bị bách hại, đồng thời Ngài đòi hỏi họ nhiều hy sinh từ bỏ. Ai muốn theo tôi thì hãy bỏ mình đi, vác thập giá mình mà theo tôi. Với các tông đồ, những người đã bỏ mọi sự vì Ngài, Chúa không bảo đảm lương thực, nhà ở, nhưng chỉ hứa rằng họ sẽ chia sẻ cùng lối sống của Ngài. Với một kinh sư muốn đăng ký đi theo, Chúa trả lời: "Con cáo có hang, con chim có tổ, nhưng con người không có nơi tựa đầu." Trong bối cảnh đó, chúng ta không ngạc nhiên trước lời khiển trách nghiêm khắc của Chúa Giêsu dành cho Phêrô là người muốn cản trở Ngài đừng đi theo con đường khổ giá. Hồi năm Thánh 2000, có 150 vị tổng giám mục, sứ thần và khâm sứ tòa thánh về Roma để mừng năm thánh. Trong dịp đó, qua bài giảng của Đức Thánh Cha cũng như của Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh tòa thánh đều nhấn mạnh rằng kinh nghiệm chung dạy chúng ta rằng cuộc sống hàng ngày của một phái viên Đức Giáo Hoàng bao gồm những từ bỏ không nhỏ, phải sống xa môi trường của mình, khó khăn trong việc thích ứng với bối cảnh văn hóa khác. Trong một số trường hợp, phải chịu cô đơn và bệnh tật, không kể những chiếc gai gắn liền với công việc thầm lặng tiêu biểu của một sứ thần tòa thánh. Và Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh mời gọi các vị hãy dâng những đau khổ ấy như một đóng góp cho phần rỗi của thế giới, như Thánh Phêrô đã dạy trong thư thứ nhất: "Theo mức độ anh chị em tham dự vào những đau khổ của Chúa Kitô, anh chị em hãy vui lên, vì khi vinh quang của Chúa được tỏ hiện, anh chị em có thể vui mừng và hoan lạc." Còn Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, Ngài khuyên các vị sứ thần hãy noi gương Đức Giáo Hoàng Gioan 23 với khẩu hiệu "Vâng phục và bình an". Đây là thuốc giải độc chống lại sự xuống tinh thần hoặc sầu muộn có thể tấn kích chúng ta khi chúng ta gặp thất bại và đau khổ. Lời Thánh Phaolô trong thư gửi các tín hữu Roma: "Tất cả đều cộng tác để mưu ích cho những người mến Chúa." Bí quyết tinh thần của Thánh Gioan 23 là khả năng của Ngài biến mọi tình cảnh thành cơ hội làm điều thiện, với sức mạnh nội tâm của lời cầu nguyện biến đời sống thường nhật, những bận tâm lo lắng, những vui mừng và sầu muộn. Những lời trên đây cũng được áp dụng cho mọi tín hữu. Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta thấy giá trị cứu độ của đau khổ, những khổ đau được chấp nhận vì lòng yêu mến Chúa. Chúa cũng mời gọi chúng ta làm chứng tá đức tin trong đời sống thường nhật, làm chứng rằng niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô soi sáng, hướng dẫn và gợi hứng cho toàn thể cuộc sống.
Trong phần thứ ba của buổi pháp, Tứ Quyết và Xuân Khánh xin trình bày với quý vị về đề tài "Trong niềm vui của tình yêu, gia đình của thánh nữ Gianna Beretta Molla, nơi thánh nhân học bài học kính Chúa và yêu tha nhân."
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 16 tháng 5 năm 2004, trước đền thờ Thánh Phêrô có treo các tấm hình lớn họa chân dung các vị thánh sắp được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II tuyên phong. Người ta nhìn thấy bức họa một phụ nữ ở độ tuổi trung niên đang nở nụ cười tươi xinh đẹp. Đó chính là Gianna Beretta Molla, một trong các vị tân hiển thánh của ngày hôm đó. Gianna Beretta sinh ngày 4 tháng 10 năm 1922. Chị bị ung thư tử cung khi mang thai đứa con thứ tư. Chị đã sẵn sàng hy sinh, đón nhận nguy hiểm đe dọa mạng sống của mình để đứa con trong bụng được lớn lên và chào đời bình an mạnh khỏe. Chị qua đời ngày 28 tháng 4 năm 1962, một tuần sau khi người con chào đời, chị hưởng dương 40 tuổi. Gianna Beretta không phải là người mẹ duy nhất can đảm chọn cái chết để cho con được sống, nhưng tấm gương của chị là một dấu chỉ cho sự sống trong thời đại mà sự sống của các thai nhi cũng như của người già yếu đau bệnh bị coi nhẹ và dễ dàng bị tước đoạt. Cuộc đời của chị Thánh Gianna là hành trình của tình yêu Chúa và tha nhân, tình yêu lớn lên qua cuộc sống hàng ngày bình thường, và đó là tình yêu đích thực, đi đến tận cùng trong việc dâng hiến, trao tặng chính mạng sống mình. Cuộc đời chị Gianna có thể được tóm lại trong hai chữ nhận và cho. Chị đã nhận được rất nhiều từ gia đình, từ đời sống thiêng liêng trong giáo hội, từ các sinh hoạt của giáo hội, từ những hoàn cảnh khác nhau trong cuộc đời. Tất cả những điều chị được nhận đã nuôi dưỡng, hình thành nên một Gianna đạo đức, tin tưởng mạnh mẽ vào Thiên Chúa, một người thành đạt, có thể giúp đỡ cho tha nhân, và trên hết là một người có lòng yêu thương tha nhân và yêu thương cho đến cùng. Chị đã nhận thật nhiều, và chị cũng đã cho đi thật nhiều và cho đi tất cả. Trong buổi phát hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về gia đình nơi chị Thánh Gianna được sinh ra và nuôi dạy, là chiếc nôi đầu tiên giúp chị cảm nhận được tình yêu để rồi biết sống cho tình yêu.
Song thân của Gianna Beretta. Bầu không khí của gia đình Gianna Beretta là bầu khí an bình và đạo đức đã được song thân của chị kiến tạo nên. Ông Alberto, cha của chị, là con út trong 7 người con trai, mồ côi mẹ lúc 4 tuổi và được giáo dục trong trường nội trú. Vì đã chịu đau khổ vì cảnh xa gia đình, nên sau này ông muốn tránh cho các con phải chịu cảnh xa cách như thế. Ông làm thủ quỹ của công ty bông vải Cantoni có trụ sở trung ương ở Milano. Các con của ông kể lại, ba là một người tuyệt vời. Anh nói khôn ngoan, đức tin mạnh mẽ và nhất là gương sáng của người đã dạy chúng tôi sống như những Kitô hữu. Bà mẹ Maria De Micheli sinh tại Milano là con cả trong 5 người con gái. Khi còn trẻ, Maria muốn đi tu, nhưng cha giải tội đã giúp cô hiểu rằng gia đình cô chính là tu viện, nơi cô phụng sự Thiên Chúa và nên thánh. Với một đức tin sâu xa, tinh thần bác ái nồng nhiệt và sự quân bình hiếm có, tính tình cương nghị đầy lương tri, đơn sơ, vừa năng động vừa trầm lặng, Maria chăm sóc mỗi đứa con như thể đó là người con duy nhất của bà. Cha mẹ của Gianna đều sống theo quy luật Thánh Francisco Assisi dành cho giáo dân. Họ sống đơn sơ, hãm mình và bác ái. Họ tham dự thánh lễ hàng ngày nếu có thể. Trong gia đình, họ cố gắng nêu gương sáng, thi hành những công việc đạo đức và bác ái, xa tránh những gì có thể gây hại cho nhân đức. Ông bà có tất cả 13 người con, nhưng 5 con đã chết khi còn nhỏ. 8 người con còn lại, để mưu sinh và nhất là để có thể phục vụ cho đời cách tốt hơn, đã được cha mẹ khuyến khích học hành cho đến cấp tiến sĩ. Sau Amalia, Francesco là kỹ sư cơ khí. 4 người, Ferdinando, Enrico, sau này là cha Alberto dòng Cappuccino, Gianna và Virginia, một nữ tu, đều là bác sĩ giải phẫu. Gita, tiến sĩ dược khoa, và Giuseppe là kỹ sư, rồi làm linh mục ở Bergamo. Gianna là người con thứ 10, sinh ngày lễ Thánh Francisco mùng 4 tháng 10 năm 1922 tại Magenta. Cô bé được chú ruột là Đức ông Giuseppe Beretta rửa tội ngày 11 tháng 10 sau đó, với tên thánh là Gianna Francisca trong nhà thờ Thánh Martino.
Đời sống cầu nguyện trong gia đình. Các anh của Gianna kể lại, tôi nhớ mỗi sáng ba thức dậy sớm lúc 5 giờ để dự lễ. Sau khi điểm tâm, chúng tôi thắp tùng ba ra xe điện để ba đi tới nhà ga, và ban tối vào lúc 8 giờ khi ba về, chúng tôi đi đón ba. Ban sáng, má dẫn chúng tôi đi lễ và khuyên nhủ chúng tôi chuẩn bị rước lễ và cảm ơn sau đó. Ba cũng giúp tôi cầu nguyện trong thánh lễ Chúa Nhật. Không ai bị bắt buộc phải đi lễ hàng ngày, nhưng má có một cách dịu dàng đánh thức chúng tôi dậy, khuyến khích chúng tôi cầu nguyện với Chúa. Nếu má đi lễ với những người đã sẵn sàng, thì những người khác cũng đi theo. Nếu một người trong chúng tôi không đi lễ, có nghĩa là người ấy phải ôn bài để đến trường. Hầu như mọi ngày, tất cả chúng tôi đều đi lễ. Ban tối, chúng tôi đọc kinh Mân Côi trong gia đình. Các anh lớn đứng với ba trước tượng Đức Mẹ đặt trên đàn dương cầm. Những người nhỏ nhất thì ngồi dựa vào má, và thường thì chúng tôi ngủ thiếp đi. Ba đọc kinh dâng gia đình cho Thánh Tâm và Thánh Giuse, bổn mạng các gia đình. Mối quan tâm của ông Alberto là duy trì sự hiệp nhất chặt chẽ giữa mọi thành phần trong gia đình và đẩy xa các dịp tội. Trong những lúc đau thương nhất của cuộc sống, như bệnh tật và con cái qua đời, mặc dù rất đau khổ trong tâm hồn, cha mẹ vẫn phó thác bản thân cho ý Chúa, bình thản và tin tưởng. Trong gia đình không bao giờ có những tiếng kêu la hoặc những lời nói không kiểm soát làm xáo trộn sự thanh thản của gia đình. Nếu bà mẹ phải khiển trách, thì người cha đồng ý và ngược lại. Họ đồng thuận với nhau và theo cùng một đường lối trong việc huấn luyện đầy đủ và vững chắc cho con cái. Bầu không khí gia đình đầy thanh thản và an bình, tuy không thiếu những lời khiển trách đúng đắn và hình phạt cần thiết. Một nơi cư ngụ cởi mở đối với tha nhân. Gia đình Beretta không khép kín vào mình. Gianna và các anh em học cách cởi mở đối với người khác. Họ viếng thăm người nghèo mỗi chiều Chủ nhật cùng với thân phụ và hy sinh để mang đến cho người nghèo vài đồ vật làm cho họ được vui. Bà mẹ thì dành dụm tất cả những gì có thể để giúp các nhà truyền giáo. Khi có chút thời giờ rảnh rỗi, thì bà thêu thùa để làm khăn trải bàn thờ, gửi giúp các sứ truyền giáo. Người cha dạy các con, đặc biệt săn sóc người già bị bỏ rơi hoặc bị quên lãng. Trong nhiều năm trời, nhất là trong mùa đông, khi trời quá lạnh ở nhà dưỡng lão, họ đã đón một cụ già về nhà mình. Bà mẹ luôn mua thêm từ 4 đến 5 ký bánh mì để cho người nghèo khi họ bấm chuông cửa nhà. Em gái của Gianna kể rằng, má vẫn làm kết toán chi thu của gia đình mỗi ngày và cố gắng tiết kiệm khi nào có thể. Tuy chúng tôi không thiếu sự gì và có được những điều cần thiết, nhưng chúng tôi không hề thấy những gì là thừa thãi trong gia đình. Nếu có chút ít tiền còn dư, thì tất cả chúng tôi đều biết rõ số tiền ấy được dành để cho những người thiếu thốn hơn chúng tôi. Khi chúng tôi muốn cái gì mới, bà luôn hỏi chúng tôi trước khi mua để xem chúng tôi có thực sự xác tín đó là điều cần thiết hay không. Sự điều độ và lòng quảng đại đối với tha nhân là trọng tâm việc giáo dục trong gia đình.
Tuy nghiêm khắc, nhưng cha mẹ Gianna không bao giờ đánh đập con cái. Họ giải thích cho các con sự việc để thuyết phục chúng. Trong gia đình có một sự hòa hợp sâu sắc và không bao giờ thiếu niềm vui. Họ học cách vui chung, cùng chịu đau khổ. Các anh chị em giúp đỡ nhau trong những khó khăn của cuộc sống và trong việc học hành. Gianna viết ít lâu trước khi thành hôn. Cha mẹ thánh thiện của tôi rất ngay chính và khôn ngoan. Từ sự khôn ngoan ấy phản ánh tâm hồn của các ngài, tốt lành, công chính và kính sợ Thiên Chúa. Còn cha Giuseppe, em của Gianna, đã chia sẻ, chúng tôi đã nhận được rất nhiều từ cha mẹ. Mỗi ngày trong cuộc sống, tôi không ngừng chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa vì đã ban cho tôi một người cha và một người mẹ như thế. Nếu song thân của Gianna thật tuyệt vời, đã cố gắng hết sức để săn sóc các con trong vui tươi, thì các con của họ cũng thật đáng khen. Gương sáng của cha mẹ đã mang lại cho họ tình yêu gia đình. Những anh chị lớn giúp đỡ các em trong các kỳ thi, họ tập luyện cho nhau trong công tác tông đồ. Họ thay thế nhau khi một người bị bệnh, và nhất là để đảm trách gia đình sau khi ba mẹ qua đời. Nền giáo dục có tinh thần Kitô sâu xa, bầu không khí hạnh phúc, cả khi gặp những thử thách, sự tôn trọng lẫn nhau ở trong gia đình Beretta. Đối với Gianna, đó là trường học đầu tiên về sự thánh thiện. Chính trong gia đình Gianna đã học cách thành tâm cầu nguyện, yêu mến người nghèo, người già, bệnh nhân, các thừa sai, làm việc chu đáo, trung thành trong những việc nhỏ cũng như việc lớn, Sóng Tin Mừng một cách đơn sơ, Jana phản ánh cuộc sống luân lý của cha mẹ và sẽ thông truyền những phong phú đã thừa hưởng trong gia đình. Kính thưa quý vị thính giả, gia đình Thánh Jana là một gia đình Kitô giáo lý tưởng, đạo đức và yêu thương, đơn sơ nhưng hạnh phúc. Chắc hẳn các gia đình chúng ta đều mong muốn có một bầu khí yêu thương an bình, muốn có những người con thành đạt tốt lành như thế. Chúng ta cùng cầu nguyện để xin cho các người cha, người mẹ ý thức được vai trò người thầy trong gia đình của mình, biết quan tâm dạy dỗ và chia sẻ mọi biến cố với con cái, để bằng gương sáng và đời sống yêu thương, họ kiến tạo các gia đình thành những giáo hội tại gia, là nơi sống và loan truyền đức tin.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican với tựa đề Sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ.
Kính thưa quý vị thính giả, một biến cố quốc tế trong tuần này được dư luận thế giới đặc biệt chú ý, đó là Diễn đàn Kinh tế Thế giới tiến hành ở thị trấn Davos bên Thụy Sĩ từ ngày 23 tháng Giêng đến 26 tháng Giêng hôm qua về đề tài Kiến tạo một tương lai chung trong một thế giới bị phân hóa. Diễn đàn năm nay thu hút số tham dự viên kỷ lục 3.000 xí nghiệp, trong đó cũng có Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhiều vị quốc trưởng. Sứ điệp của Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y Peter Turkson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, tuyên đọc hôm 22 tháng Giêng vừa qua, trong đó có đoạn Ngài khẳng định rằng, để đưa con người trở lại vị trí trung tâm của kinh tế, cần kiến tạo một xã hội bao gồm mọi người, công chính và nâng đỡ. Sứ điệp của Đức Thánh Cha cũng được các ngân hàng lớn ở Thụy Sĩ phổ biến. Sau đây là toàn văn sứ điệp của Ngài. Đức Thánh Cha viết cho giáo sư Klaus Schwab, chủ tịch điều hành diễn đàn. Tôi cảm ơn giáo sư vì lời mời tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2018 và vì ước muốn của giáo sư muốn bao gồm quan điểm của giáo hội công giáo và tòa thánh tại cuộc gặp gỡ ở Davos. Đề tài được chọn cho diễn đàn năm nay, kiến tạo một tương lai chung trong một thế giới bị phân hóa, là điều rất hợp thời. Tôi tin rằng nó sẽ hướng dẫn các cuộc thảo luận của quý vị trong việc tìm kiếm nền tảng vững chắc hơn để xây dựng những xã hội bao gồm công chính và nâng đỡ, có khả năng trả lại phẩm giá cho những người sống trong bấp bênh lớn lao và những người không thể mơ ước một thế giới tốt đẹp hơn. Trên bình diện cai quản trên thế giới, càng ngày chúng ta càng chứng kiến có một sự phân hóa gia tăng giữa các chính quyền và các tổ chức. Các tác nhân mới đang trỗi lên, cũng như sự cạnh tranh mới về kinh tế và các hiệp định mậu dịch ở các miền. Cả những kỹ thuật mới nhất cũng đang biến đổi các kiểu mẫu kinh tế và cả thế giới hoàn cầu hóa. Thế giới này chịu ảnh hưởng của những tư lợi và tham vọng đạt tới lợi nhuận với bất kỳ giá nào, dường như đẩy mạnh hơn sự phân hóa và cá nhân chủ nghĩa, thay vì tạo điều kiện dễ dàng hơn cho những lối tiếp cận bao gồm hơn. Tình trạng bấp bênh về tài chính hiện nay đã tạo nên những vấn đề mới và những thách đố nghiêm trọng mà các chính phủ phải đương đầu, như nạn thất nghiệp gia tăng, cùng với những hình thức mới của nạn nghèo đói, hố chia cách về mặt xã hội và kinh tế trở nên sâu rộng hơn, và xuất hiện những hình thức nô lệ mới, thường bắt nguồn từ các cuộc xung đột, di cư và nhiều vấn đề xã hội khác. Cùng với điều đó, chúng ta gặp phải một số lối sống ích kỷ quá dư thừa, không còn có thể kéo dài hơn nữa, và thường tỏ ra dửng dưng đối với thế giới chung quanh chúng ta, và đặc biệt là đối với những người nghèo nhất trong số những người nghèo. Chúng ta bất mãn nhận thấy những vấn đề kỹ thuật và kinh tế chiếm ưu thế trong các cuộc thảo luận chính trị, gây thiệt hại cho những quan tâm chân thành đối với con người. Con người có nguy cơ bị coi là những bộ phận trong một guồng máy, coi họ như những vật dụng tiêu thụ để khai thác, với kết quả bi thảm là khi cuộc sống con người không còn tỏ ra hữu ích cho guồng máy ấy, thì nó bị gạt bỏ không chút do dự. Trong bối cảnh đó, điều tối quan trọng là bảo tồn phẩm giá con người, đặc biệt bằng cách cống hiến cho mọi người những cơ may thực sự để phát triển nhân bản toàn diện và ứng dụng những chính sách kinh tế bênh đỡ gia đình. Tự do kinh tế không được chiếm ưu thế hơn tự do thực hành của con người đối với các quyền của họ, và thị trường không có giá trị tuyệt đối, nhưng phải đáp ứng những đòi hỏi công lý. Vì thế, các kiểu mẫu kinh tế cũng phải tuân hành một nền luân lý đạo đức về sự phát triển dài hạn dựa trên các giá trị đặt con người và các quyền của họ ở trung tâm. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, đứng trước nhiều hàng rào bất công, cô đơn, bất tín nhiệm, nghi kỵ vẫn còn ngày nay, thế giới lao động được kêu gọi đưa ra những bước tiến can đảm để việc hiện hữu và làm việc chung không phải chỉ là một khẩu hiệu, nhưng còn là một chương trình cho hiện tại và tương lai. Chỉ với quyết tâm chung của mọi tác nhân kinh tế, chúng ta mới có thể hy vọng mang lại một hướng đi mới cho vận mệnh thế giới. Cũng vậy, trí thông minh nhân tạo, người máy và các đổi mới kỹ thuật, những điều này phải được sử dụng để góp phần phục vụ nhân loại và bảo vệ căn nhà chung của chúng ta, thay vì nhắm đến điều trái ngược như một số thẩm định dự kiến. Chúng ta không thể im lặng đứng trước đau khổ của hàng triệu người bị tổn thương về phẩm giá, và cũng không thể tiếp tục tiến bước như thể sự lan tràn nghèo đói và bất công không có nguyên nhân. Mỗi người đều có nghĩa vụ luân lý cấp thiết, có trách nhiệm kiến tạo những điều kiện đúng đắn để mỗi người được sống xứng đáng. Qua sự loại bỏ thứ văn hóa vứt bỏ và não trạng rừng rưng, giới doanh nhân có tiềm năng rất lớn để thực hiện thay đổi quan trọng bằng cách gia tăng chất lượng sản xuất, kiến tạo các công ăn việc làm mới, tôn trọng các luật lệ lao động, bài trừ nạn tham nhũng công và tư, và thăng tiến công bằng xã hội, cùng với sự phân phối lợi nhuận một cách công bằng và đúng đắn. Có một trách nhiệm hệ trọng là phải phân định khôn ngoan về những quyết định cần đưa ra, và đây là điều có tính chất quyết định để hình thành thế giới ngày mai và các thế hệ tương lai. Vì thế, nếu chúng ta muốn một tương lai chắc chắn hơn, một tương lai thăng tiến sự thịnh vượng cho tất cả mọi người, thì cần phải giữ cho địa bàn luôn hướng về phía Bắc đích thực, được diễn tả bằng những giá trị chân chính. Nay là lúc đưa ra những biện pháp can đảm và táo bạo cho trái đất chúng ta. Đây là lúc đúng để thi hành trách nhiệm của chúng ta trong việc góp phần vào sự phát triển nhân loại. Vì thế, Đức Thánh Cha kết luận, tôi hy vọng Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2018 này sẽ giúp thực hiện những trao đổi cởi mở, tự do và tôn trọng, và nhất là được hướng dẫn nhờ ước muốn thăng tiến công ích. Tôi tái cầu mong cho hội nghị này được thành công tốt đẹp và cầu xin Chúa ban ơn khôn ngoan và can đảm trên giáo sư và tất cả các tham dự viên diễn đàn này.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Đường tình con theo do Phan Đình Tùng trình bày.
Đường lối Chúa con nào thấu suốt được đâu, thánh ý Ngài con nào biết rõ trước sau. Con chỉ biết Chúa yêu thương con thật nhiều, nên Ngài đã xuống đây chung thân phận người, dốc cạn hy sinh sống chết vì con. Huyền nhiệm lắm con đường thập giá hôm qua, Chúa đã chọn để dạy con sống hôm nay. Con hằng muốn bước theo yêu thương một chiều, con hằng muốn sống cho yêu thương thật nhiều. Xin hãy dìu con đi, xin hãy dạy con yêu như Ngài. Ở bên Chúa con chạy lòng mình yêu như Chúa, nhịp yêu thương hoan nhặt con bước theo. Dẫu vấp ngã nhưng con biết mình không bỏ cuộc, bởi bên con có Chúa luôn nâng đỡ đồng
của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.